ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa các Phật tử tu học tại đạo tràng Nhật Linh, mời quý vị ngồi xuống trong tư thế thoải mái. Vào giờ phút này 14:30 thứ bảy tại chùa Giác Ngộ, thành phố Sài Gòn ấy, khóa tu Búp Sen Từ Bi đang diễn ra. Có khoảng 400 cháu tuổi mầm non và thiếu nhi từ 3 tuổi đến 13 tuổi tham dự. Lúc đầu ấy, khóa tu dành cho mầm non và thiếu nhi diễn ra 2 tuần 1 lần. Khi thấy rõ được giá trị hướng dẫn kỹ năng sống, hiếu kính cha mẹ, hòa nhã anh chị em và tinh thần tự lập ở các cháu, thầy bắt đầu nâng khóa tu từ 2 tuần 1 lần lên mỗi tuần trung bình 2 tiếng rưỡi. Các bậc cha mẹ đó khoảng 2:15 chiều thứ bảy dẫn con đến chùa Giác Ngộ và nhận một phiếu, đó là con số đúng 5 giờ chiều đó đến chùa đưa phiếu đó ra thì dặn đứa con về để tránh tình trạng lẫn lộn giữa các cháu mầm non và thiếu nhi. Chùa Giác Ngộ có diện tích 850 m², chia làm 2 dãy tòa nhà, tòa chính điện và tòa tăng xá. Tòa tính điện có diện tích 350 m², trừ cầu thang bộ, thang máy, nhà vệ sinh. Lọt lòng của mỗi sàn đó chỉ còn lại 290 m². Ngồi chặt đó, đặc biệt là ngồi trên ghế đó, thì mỗi một sàn có sức chứa gần 400 người. Chùa có được một hầm, một trệt và 7 lầu. Sinh hoạt khóa tu vào ngày thứ bảy cho các cháu mầm non thiếu nhi, sáng chủ nhật cho trung niên và lão niên, và chiều chủ nhật đó cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Khóa tu ngày chủ nhật trung bình có 700 người tham dự buổi sáng và 700 người tham dự buổi chiều. Trong năm đó có những ngày lễ lớn thì số lượng tham dự khoảng 1.200 người. Tối 2, 4 và thứ 6 đó có 4 lớp Phật pháp: Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, trích giảng kinh Pháp Cú và trích giảng kinh Trung Bộ. Vào các ngày thứ 3, 5 và 7 đó có các lớp tiếng Anh miễn phí, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Khmer và lớp thư pháp miễn phí. Số lượng học viên tham dự mỗi lớp trung bình là 80 đến 150. Các lớp này diễn ra vào lúc 18:45. Như vậy đó, khi đến chùa Giác Ngộ vào thời điểm đó, ai muốn tụng kinh lên chánh điện ở lầu 1, ai học Phật pháp đó, thì lên các lớp ở lầu 4 và lầu 5. Toàn bộ chương trình tu học do chùa Giác Ngộ tổ chức đó, hoàn toàn miễn phí. Thi thoảng người tham dự nhận được máy nghe pháp thoại, kinh và sách do quỹ Đạo Phật Ngày Nay thuộc chùa Giác Ngộ bảo trợ, ấn tống và tặng biếu. Đưa các thông tin về các chương trình tu và học của chùa Giác Ngộ đó, để các quý Phật tử ở Hải Phòng tham khảo, và tăng ni và các Phật tử trên toàn nước Việt Nam á cùng tham khảo. Điều đó cho thấy rằng là trải qua 20 thế kỷ Phật giáo tồn tại, đồng hành, góp phần phát triển đất nước Việt Nam, chúng ta đã bỏ rơi thành phần rất quan trọng, đó là mầm non, thiếu nhi và thanh thiếu niên. Thông đường các khóa tu học tại các chùa có người tham dự từ U50 trở lên, một thiểu số không đáng kể trong số đó là thanh niên. Tại miền Bắc đó, tập tục này đó xuất phát từ giai đoạn mà Trung Quốc cai trị Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Ý thức hệ tôn giáo của Trung Quốc là Khổng giáo, còn gọi là Nho giáo. Áp đặt ý thức hệ Nho giáo lên các quốc gia mà Trung Quốc cai trị hoặc là tình nguyện tiếp nhận nền văn hóa và tôn giáo của Trung Quốc, thì người Trung Quốc thường có chủ trương và do đó ảnh hưởng đến người Việt Nam: trẻ vui nhà, già vui chùa. Câu thành ngữ này nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là khi có trẻ với sự nô đùa, cười nói giỡn chơi hồn nhiên trong mỗi gia đình á, thì gia đình đó được vui hơn, vợ chồng hạnh phúc hơn, rồi ông bà nội ông bà ngoại đó cũng vui vẻ, bởi vì cái tiếng nói, tiếng cười và sự hồn nhiên của trẻ đó làm cho chúng ta được như thế. Và ở chùa đó, vào những ngày sinh hoạt mà có các cụ già thì chùa trở nên đông đúc. Nghĩa nguy hại hơn của thành ngữ này đó là xúi người ta, dẫn dắt người ta dưới tuổi U50 đó thì nên ở nhà, từ U50 trở lên đó mới được đến chùa. Còn ai đến chùa sinh hoạt sớm hơn cái tuổi đó đó thì bị xem đó là có vấn đề về tâm lý hay là lối sống. Cách quản trị và xâm thực dân hóa của chính thể đạo Nho được người Trung Quốc áp đặt đó, tại Việt Nam đó, đã làm cho Phật giáo suy yếu dần trong sinh hoạt tinh thần và văn hóa của người dân. thế kỷ thứ 11, nhà Lý lên ngôi đánh dấu sự độc lập văn hóa, tôn giáo, giáo dục, chính trị của Việt Nam khỏi Trung Quốc, bắt đầu bằng chiếu về đô mà vua Lý Thế Tổ dưới tư vấn của thầy và cũng là cha nuôi của mình là thiền sư Vạn Hạnh và thiền sư Lý Khánh Văn về đô từ cố đô Hoa Lư, nay đó là tỉnh Ninh Bình, về Thăng Long, nay đó là thủ đô Hà Nội. Kết thúc triều Lý với hai thế kỷ thì nhà Trần tiếp tục lãnh đạo Việt Nam. Nổi trội nhất là thiền sư Giác Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông. Nền độc lập về chính trị, văn hóa, giáo dục, tôn giáo của Việt Nam khỏi ách nô lệ và xâm thực văn hóa của Trung Hoa đó tiếp tục được phát huy. Nhà Trần khép lại vào thế kỷ thứ 14. Chính thể Nho Gia tiếp tục lên cai trị Việt Nam và phục phương nền văn hóa tôn giáo của người Trung Quốc áp đặt lên người Việt Nam. Đến độ đó, các thần của Trung Quốc đã được người Việt Nam tiếp nhận như là thần linh của nước mình, như là Táo Quân, Thổ Địa, Thần Tài, Quan Công, Cửu Thiên Huyền Nữ, Mẹ Sinh Mẹ Độ. Đa khi người Việt Nam trước khi đạo Phật du nhập vào nước Việt Nam đó đã có tín ngưỡng đạo Bà. Còn khái niệm đạo mẫu là mới có gần đây, gắn kết với các nữ anh hùng dân tộc trong vòng 300 năm thôi. Như vậy là cố tình gán ghép đó từ đạo thờ mẫu với 300 năm tuổi với tín ngưỡng thờ bà tổ tiên có mặt tại Việt Nam 4.000 năm văn hiến. Thờ tổ tiên đó được gồm có cha mẹ và ông bà, còn thờ mẫu chỉ có mẹ thôi. Và nếu chúng ta đối chiếu lại với lịch sử của tín ngưỡng thờ mẫu đó, thì đó là các nữ anh hùng dân tộc. Nó chỉ là một phần văn hóa của đạo ông bà. Đạo Phật thì có các phương diện xã hội, phương diện chính trị, phương diện đạo đức, phương diện tu tập, phương diện giải thoát, hình thành nên thế giới quan và nhân sinh quan đạo Phật. Ở góc độ xã hội Phật giáo đó thì bốn trọng ơn, đó là ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn sư trưởng truyền trao tri thức, ơn tổ quốc bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc, và ơn đồng loại đã tình nguyện làm các lĩnh vực ngành nghề. Theo đó chúng ta không phải làm tất tần tật, thông qua sự giao quán có được các giá trị của sự sống. Chính vì thế khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là trước Trung Hoa khoảng gần 100 năm, Phật giáo Việt Nam khích lệ tiếp tục phát triển tín ngưỡng thờ ông bà, thì đó là một phần của tứ trọng ăn. Gần đây khi Việt Nam được UNESCO thừa nhận tín ngưỡng thờ mẫu trở thành di sản văn hóa ký, thì các hoạt động đồng bóng có cơ hội đó sanh sôi nảy nở. Và nếu không khéo đó thì các hoạt động này gắn kết với các hình thức mê tín dị đoan rất lớn và tốn nguồn tài chính của nhiều cá nhân và gia đình. Khi UNESCO thừa nhận đó là di sản văn hóa ký ức, chúng ta nên hiểu đó cái mấu chốt của lễ nghi này đó, đó là cái giai điệu được sử dụng để phục vụ cho lễ đó, chứ không phải là những cái mê tín ở trong đó nhé. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Nhiều cộng đồng đó, xuất thân từ cư sĩ Phật tử, nhưng mà hiểu Phật thì không nên tính chốt. Sau khi từ bỏ chùa, qua lập và ra các hoạt động liên hệ đến sinh hoạt hậu đồng đó, thì tín ngưỡng này đó đã có cơ hội phát triển rất là nhanh, và nhiều Phật tử bị lẫn lộn rằng đó nó là một phần của Phật giáo. Vì cũng có một số thầy tu ở miền Bắc mình tham gia hậu đồng, mà vốn về bản chất đó nó thuộc về mê tín. Thì đây là vấn đề rất là tế nhị, cái ranh giới giữa văn hóa và mê tín lẫn lộn với nhau. Cho nên khi những cô thừa nhận nó là di sản của quá khứ đó, thì tập tục có nội dung mê tín này đó dễ dàng được thừa nhận tồn tại và phát triển. Phật giáo ở miền Bắc là cái nôi của Phật giáo Việt Nam. Từ những đầu năm 1940 cho đến năm 1980, Phật giáo miền Bắc tạm kết thúc dòng chảy Phật pháp. Phật giáo ở Bắc Trung Bộ đó thì tạm dừng dòng chảy Phật giáo đó từ năm 1956. Riêng á tỉnh Hà Tĩnh thì Phật giáo được phục hưng nay được khoảng 13 năm. Phật giáo tỉnh Nghệ An đó được phục hưng từ năm 2011. Đến nay mới được có 7 năm thôi. Trước năm 1956 đó, thì Nghệ An và Hà Tĩnh được gọi chung đó là Nghệ tỉnh, có tổng số chùa khoảng 850 ngôi ở trung tâm và các huyện thị, các xã, vùng nông thôn, vùng cao nguyên. Đến nay đó, sau những nỗ lực mà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An đó, thì cả hai tỉnh này nhập lại đó, chúng ta mới có khoảng được 40 ngôi thôi trên tổng số 850 ngôi chùa đã bị xóa sổ trong cuộc cách mạng văn hóa. Mà vốn đó là bản sao của cuộc cách mạng văn hóa Trung Hoa. Nói như vậy để chúng ta thấy là Phật giáo miền Bắc dầu là cái nôi nuôi dưỡng và phát triển Phật giáo Việt Nam, nhưng đã có mấy thập niên nương dòng chảy. Cho nên khi mà phục hưng trở lại đó, thì việc đầu tiên đó, Phật giáo phải đầu tư trùng tu phục dựng các cơ sở đã từng là chùa, từ những hợp tác xã hay là những nơi chăn nuôi, hoặc đó là chỉ còn là những mảnh đất hoang phế. Chứ nỗ lực phục dựng và trùng tu đó là quan trọng lắm, và đã mất trung bình là phải 5 thập niên nếu làm rốt ráo. Nhưng mà trên thực tế cho thấy đó, chúng ta đã trải qua đó mấy thập niên rồi mà cái sự phục dựng và trùng tu đó vẫn chưa đến đâu. Giai đoạn thứ hai là bắt đầu đào tạo tăng tài, ni tài, sau đó bổ nhiệm các tăng ni tài này về làm chủ trì các ngôi chùa ở thành thị và nông thôn. Rồi trong số các tăng ni đó đó sẽ có những người năng động tổ chức học Phật, tu Phật và làm Phật sự, và phải mất thêm vài thập niên nữa để có được thành quả đáng trông trời đạt. Đó là con đường rất là dài. May mắn thay đã tại miền Nam Việt Nam, trước năm 1975, rồi đến bước ngoặt thống nhất đất nước hai miền Nam Bắc đó, trở thành một nước Việt Nam, từ hai chính thể khác nhau đã trở thành một chính thể. Dòng chảy của Phật giáo tại miền Nam Việt Nam bắt đầu từ tỉnh Quảng Trị cho đến mũi Cà Mau không hề bị gián đoạn. Lợi thế này đã giúp cho Phật giáo miền Nam góp phần phục hưng Phật giáo miền Bắc. 20 vị tăng ni đầu tiên được lãnh đạo Phật giáo miền Bắc cử vào Nam học chương trình cử nhân Phật học khóa 2 từ năm 1988 đến năm 1992 là điểm khởi đầu cho tiến trình phục hưng đạt về phương diện trí thức Phật giáo. Các vị đó hiện nay đang là lãnh đạo Phật giáo cao cấp ở miền Bắc. Để giới thiệu nền Phật học mà ở miền Bắc đã từng rất là thịnh hành từ sự hỗ trợ của Phật giáo ở miền Nam Việt Nam, và tiếp thu nền văn hóa ăn chay để giới thiệu trở lại mảnh đất tâm linh mà Phật ở miền Bắc đã từng là cái nôi của đạo Phật Việt Nam. Chúng ta phải mất đến là nhiều thập niên nữa với sự nỗ lực tập thể đó, thì sức mạnh của Phật giáo miền Bắc đó mới trở lại phong độ như ngày xưa. Cách đây khoảng 85 năm, bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, một Phật tử thuần thành ở cố đô Huế, được sự tin tưởng của các vị cao tăng Phật giáo miền Trung lúc bấy giờ, được tham gia giảng dạy đạo tập Phật học cho các vị tăng ni trẻ vào cái giai đoạn phục hưng Phật giáo, trong cái giai đoạn chuyển tiếp khi mà chính thể của Pháp cai trị Việt Nam và triều đại vua cuối cùng của Việt Nam chuẩn bị thoái ngôi, thì cái cuộc cách mạng Phật giáo đó được diễn ra bắt đầu ở miền Bắc, phát triển mạnh nhất ở miền Trung và ảnh hưởng đến miền Nam. Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã khởi xướng phong trào gia đình Phật tử, mà về bản chất đó là một mô hình tham khảo từ hướng đạo sinh của Công giáo ở phương Tây, từ cái cách thức ăn mặc, áo quần cho đến chiếc nón của gia đình Phật tử đó, đó là của hướng đạo sinh. Và cách này đó mở một cánh cửa rộng cho giới trẻ tham gia sinh hoạt tu học tại các chùa. Và bởi vì 85 năm trở về trước đó, cho đến thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, Phật giáo Việt Nam á, chúng ta vì những khó khăn xâm thực dân hóa từ Trung Hoa và can dự chính trị, thống lĩnh về phương diện giáo dục và chính trị của đạo nho có xuất xứ từ Trung Hoa, cho nên á, sinh hoạt tu học tại các chùa chủ yếu á, là trung niên và lão niên thôi. Giới hạn của mô hình gia đình Phật tử là do các vị tăng ni làm chủ trì chỉ được thỉnh mời vai trò cố vấn giáo hạnh, tức là lãnh đạo tinh thần tượng trưng đó. Toàn bộ các hoạt động đó do các cư sĩ Phật tử trí thức lãnh đạo, dầu không nói ra mô hình này đã không được các tăng ni ủng hộ lớn, ngoại trừ các tỉnh miền Trung nơi mà phong trào này đó được xuất phát. trải qua 85 năm đó, toàn thành phố Sài Gòn với 24 quận huyện gộp lại đó, thì các gia đình Phật tử vẫn chưa bằng được một huyện của tỉnh Quảng Trị. Đến năm 2006 đó, đứng trước cái bối cảnh mà người đến chùa tu học chỉ là người già mà phần lớn là phụ nữ, hai phong trào giới trẻ mới được ra đời: phong trào khóa tu mùa hè, còn gọi là khóa tu tuổi trẻ, do Thượng tọa Thích Chân Tín khởi xướng tại chùa Hoàng Pháp, mỗi năm được một lần 7 ngày, sau đó được nâng lên mỗi năm 2 khóa, mỗi khóa 7 ngày. Và bây giờ đó, ngoài 2 khóa mùa hè thì trong mỗi năm nó có thêm khoảng 3 khóa cho sinh viên và học sinh. Song song với mô hình này đó, thì chùa Giác Ngộ do thầy làm chủ trì đó khởi xướng phong trào câu lạc bộ Hoàng Pháp trẻ với sự tham dự của khoảng gần 200 tăng ni trẻ đến từ 31 tỉnh thành đang theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà thầy làm phó viện trưởng kiêm trưởng khoa triết học Phật giáo. Mô hình đó cũng bắt đầu từ sinh hoạt mùa hè, mỗi một năm được 5 ngày cho đến 7 ngày tập trung. Số lượng người tham dự lúc đầu khoảng 2.500 cho đến 4.500, nhưng mà lệ thuộc vào kinh phí tổ chức. Cứ trung bình mỗi một đợt tổ chức mấy ngày như vậy đó tốn khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam. Từ mô hình câu lạc bộ Hoàng Pháp trẻ đó, thầy chuyển thể qua sinh hoạt khóa tu tuổi trẻ hướng Phật và không tổ chức tập trung mấy chục tỉnh thành về nữa, vì nó tốn tiền vận chuyển xe từ các tỉnh thành đi về một cái nơi tập trung, rồi phải dựng nhà trại ngủ ở ngoài trời. Công sức mà ban tổ chức bỏ ra cho cái sinh hoạt giới trẻ như thế này là rất lớn, tốn tiền rất nhiều, mà đang khi đó các chùa chúng ta không đủ sức chứa, cho nên đó phải hợp đồng, có khi đó là Suối Tiên ở Sài Gòn, có khi đó là Đại Nam Văn Hiến của ông chủ Lò Vôi ở Bình Dương, mặc dầu đã được hỗ trợ rất nhiều đó, gần như có nhiều dịch vụ là hoàn toàn miễn phí, như là hội trường rồi chánh điện hoàn toàn không có tính tiền. Tiền ăn là tính tượng trưng, mỗi một khẩu phần ăn là 10.000 đồng thôi, thay vì giá bán ở tại đó vào những thời điểm đó là 30.000. Nếu mà tính luôn cái giá được phát hành thì cái số tiền đó phải lên đến 2 tỷ mấy cho một tuần lễ sinh hoạt tu học với sự tham dự của khoảng 3.500 đến 4.500 người. Chương trình tuổi trẻ hướng Phật đó nên diễn ra mỗi tuần một lần ở tại các chùa, và các Phật tử là con em của các bậc phụ huynh ở gần cái khu vực ngôi chùa đó phải đến ngôi chùa đó để sinh hoạt, xem nó như là thực phẩm tinh thần, giống như thức ăn để nhai, nước để uống, không khí để thở, áo quần để mặc và nước để tắm, trang sức phẩm để làm đẹp. Như thầy vừa nói đó, giới hạn của không gian chùa Giác Ngộ là 500 mét vuông, cho nên số lượng người tới sinh hoạt mỗi tuần, buổi sáng người già đó khoảng 700 người, buổi chiều khoảng 700 thanh niên, sinh viên và học sinh. Thì nếu diện tích chùa Giác Ngộ được 8 hectare thì số lượng đó có thể là lên đến vài ngàn người mỗi tuần. Tất cả thành quả của việc tổ chức tu học mầm non thiếu nhi, thanh thiếu niên và trung niên lão niên đó lệ thuộc vào phương pháp tổ chức và nội dung tổ chức. Thank you. Đạo tràng Đạo Phật ngày nay được thành lập tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Dương, thành phố Hải Phòng á, mới được có mấy tháng thôi. Nếu các quý Phật tử thương con em của mình á, thì nên tham gia vào ban lãnh đạo của đạo tràng để tổ chức tại các chùa và giúp cho các chùa đó có đủ cả ba thành phần để tu học. Thầy là người rất mạnh dạn kêu gọi các văn ni thay đổi sinh hoạt Phật giáo vào ngày Sóc Phẩm, tức là ngày rằm mùng 1, thành ngày Chủ Nhật và hoặc là thứ Bảy. Bởi vì ngày Sóc Phẩm phần lớn rơi vào ngày hành chánh. Ngày hành chánh á, thì đi làm, đi buôn bán, giao dịch. Chỉ có những người thất nghiệp, những người đã về hưu mới có thể tham gia sinh hoạt về Phật. Cho nên Phật giáo chỉ phục vụ cho hai đối tượng đó. Đổi ngày sinh hoạt vào Chủ Nhật, mọi thành phần bao gồm giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức, giới trẻ, giới bình dân, lớn tuổi, trẻ tuổi đều có thể tham gia, không có sự hy sinh đóng góp của các Phật tử đó thì phong trào tu học đó không thể được ra rộng. Chúng ta thử đánh giá tại sao có một sự khác biệt quá lớn về tỷ lệ dân số Phật tử tại các nước Phật giáo Nguyên Thủy và các nước Phật giáo Đại Thừa. Các nước Phật giáo Nguyên Thủy bao gồm mà Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Các nước Phật giáo Đại Thừa bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng và Mông Cổ. Tỷ lệ dân số Phật tử tại các nước Phật giáo Nguyên Thủy đó từ 94 đến 97%. Tỷ lệ Phật tử tại các nước Phật giáo Đại Thừa đó thường nói nôm na là 75 đến 85%. Đó là chúng ta nói cho vui. Thống kê thực tế đó thì tỷ lệ thấp hơn nhiều lắm, mà phần lớn không phải là Phật tử thuần thành. So với tín đồ của đạo Công giáo, đạo Tin Lành, đạo Hồi giáo thì Phật tử chúng ta còn thua xa, chưa được 1/50 về sự siêng năng đi tham dự các lễ của Phật giáo so với tín đồ của các tôn giáo đó tham dự các thánh lễ của họ. Có nhiều người tự xưng là Phật tử với một năm đi chùa được có vài lần. Phật tín hữu của các tôn giáo nêu trên á, tuần nào cũng đi thánh lễ nhà thờ. Đến ngày Chủ Nhật, thành phố lớn như Sài Gòn thì có 3 thánh lễ, các tỉnh thành còn lại thì có 2 thánh lễ. Thánh lễ nào cũng đầy ắp người, từ vài trăm đối với nhà thờ nhỏ cho đến vài nghìn đối với nhà thờ lớn. Đứng đầy ắp ở trong nhà thờ, tràn ra ở bên ngoài sân của nhà thờ. Bao nhiêu ngôi chùa chúng ta có được số lượng Phật tử đông như các nhà thờ của Công giáo và Tin Lành? Rất nhiều tăng ni không hiểu được mối quan tâm của tôi, cho nên nói là tại sao tôi lại đi nói xấu Phật giáo, ca ngợi các tôn giáo khác. Ở đây không phải vấn đề nói xấu hay là ca ngợi, mà theo tên Phật dạy đó, chúng ta phải nhìn thẳng vào thực trạng của Phật giáo Việt Nam để truy tìm nguyên nhân tại sao nó như thế và có những giải pháp khắc phục có hiệu quả. Nguyên do chính đó là rất nhiều các tăng ni không chịu trải qua các trường lớp đào tạo Phật học, dù chỉ là trung cấp Phật học, nói chi là cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học và tiến sĩ Phật học. Và Phật giáo đó, về hệ thống quản trị giáo hội đó, không có những quy định chặt chẽ ở đầu vào. Điều đó dẫn đến tình trạng là sau khi làm thầy tu rồi, tức là thọ giới làm thầy, làm sư cô, mới bắt đầu đi học Phật. Điều này nó dẫn đến tình trạng là nhiều người khi làm thầy rồi đó không muốn đi học nữa, lúc đó tuổi cũng đã lớn rồi. Cho nên á, tự thân của nhiều tăng ni còn bị mù chữ Phật pháp, lấy đủ năng lực đâu mà hướng dẫn cho Phật tử tại gia của mình. Điều này dẫn đến một hậu quả là gì? Phật giáo, một nền minh triết đi trước khoa học hiện đại 23 thế kỷ, dạy về xã hội học, chính trị học, đạo đức học, chủ trương công đồng bình đẳng, công bằng bình đẳng, dân chủ, rồi bảo vệ môi trường, giáo dục đạo đức, giáo dục thiền định, giáo dục trí tuệ rất cao quý. Nhưng trên thực tế đó, sinh hoạt Phật giáo tại các tự viện chỉ dừng lại ở tín ngưỡng thôi, cầu an và cầu siêu, vốn không do Đức Phật dạy. Nếu chúng ta không mạnh dạn nhận diện các giới hạn này, trong tương lai khi thu nhập GDP của Việt Nam từ mức độ thu nhập trung bình lên đến thu nhập khá, từ thu nhập khá lên đến thu nhập giàu, Việt Nam sẽ trở thành bản sao của Hàn Quốc. Phật giáo Đại thừa Hàn Quốc đó, có mặt đó, vào thế kỷ thứ tư Tây lịch, đã từng chiếm 85% dân số của toàn nước là Phật tử. Nay đó chỉ còn 18%. Tin lành và công giáo mới du nhập vào nước Hàn từ cái giai đoạn năm 1950. Miền Nam của Hàn đó dưới sự bảo hộ của Hoa Kỳ, miền Bắc của Hàn đó dưới sự bảo hộ của Liên Xô. Cuộc nội chiến của họ diễn ra 3 năm và tạm khép lại vào năm 1953. Nay đó công giáo có 24% và tin lành có 23%, còn Phật giáo chỉ còn lại 18% thôi. Về đẳng cấp và kiến trúc, không gian to lớn, cảnh chùa thiền vị, mỹ thuật cao cấp, Phật giáo Hàn Quốc không thua nước nào trên quả địa cầu này. Về tổ chức tự viện, tính bài bản trong tổ chức của các pháp tu ở tại Hàn Quốc vượt trội hơn Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà Phật giáo Hàn Quốc vẫn không vượt dậy được và vẫn tiếp tục chỉ phục vụ cho những người già, phần lớn là phụ nữ và những người thất nghiệp. Giới chính trị, giới trí thức, giới trẻ, giới doanh nhân đó lần lượt bỏ đạo Phật đi theo công giáo và tín lành, mặc dầu đó về giá trị lệ lạc, về trị liệu, về nền minh triết, các tôn giáo phương Tây không có cơ hội để sánh ví với đạo Phật nữa, tức là thua rất là xa. Thất bại và kém trong việc tổ chức tu học, nền minh triết của Phật giáo tôi thường sánh ví như là viên kim cương, nhưng mà nằm tay trong các tu sĩ nông dân, đã làm cho Phật giáo không tỏa sáng được trong cộng đồng. Và hệ thống tính lý của công giáo và tin lành nó dựa vào kinh thánh Tăng Ước do Chúa Giêsu dạy trong 3 năm ở tuổi 30 và bị tử hình ở tuổi 33. Với kiến thức tối thiểu 2 bằng cử nhân, trong đó có 1 bằng cử nhân thạc học, các vị linh mục và mục sư đó đã làm cho tôn giáo của họ đó tỏa sáng và chiếm đại đa số. Tôi nói hơi dài một chút xíu để các quý Phật tử thông cảm về những khó khăn mà Phật giáo Việt Nam đang đối diện và cần phải mạnh dạn khắc phục để vượt qua. Còn mà không á, chúng ta trước sau gì cũng trở thành bản sao của Hàn Quốc. Việc đó không xa lắm đâu, khi mà Việt Nam đã hợp tác toàn diện với cụ thù là Hoa Kỳ, một quốc gia có biểu tượng tôn giáo là Tin Lành. Và khi Hoa Kỳ đó giúp đỡ chính trị, kinh tế, giáo dục cho bất cứ một nước nào khác không có ngoại lệ, điều có điều kiện đó là giúp cho Tin Lành được phát triển. Năm 2016, khi Tổng thống Barack Obama chính thức là khép lại 4 thập niên buồn giữa hai cựu thù Việt Nam và Hoa Kỳ đó, thì trường đại học và Fulbright ra đời. Và ý thức hệ giáo dục của nó đó là Tin Lành. Và với mô hình giáo dục tiên tiến nhất mà trường Fulbright tiếp nhận từ Mỹ theo mô thức giáo dục Mỹ, chắc chắn rằng trong vòng 2 thập niên tới đó, đây là một trong những trường đẳng cấp nhất của Việt Nam ở cấp độ toàn cầu. Đang khi đó thì Phật giáo Việt Nam chúng ta đó tiếp tục và nhấn mạnh đến các sinh hoạt tín ngưỡng thôi. Trên toàn nước hiện nay chúng ta chỉ có được 54.000 tăng ni, trong số đó 10.000 tăng á là người Khmer ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tu báo hiếu thời gian đó vài tháng cho đến vài năm. Sau khi hoàn tất chương trình cử nhân thạc sĩ rồi đó, các nhà sư này lần lượt hoàn tục không còn ai. Đó là văn hóa của Campuchia, Lào và Thái Lan, cái đó vẫn rất là tốt. Bởi vì khi các nhà sư hoàn tục đó, làm cha làm chồng trong một gia đình đó, thì vợ và con của họ đó sẽ không thể nào đi các tôn giáo khác được. Đó là cái vành đai văn hóa. Và văn hóa của các nước này quy định đó, tất cả những người nam Phật tử trong đời phải có ít nhất một lần trải qua lòng tu sĩ. Riêng ở tại Miến Điện đó thì quy định đó áp dụng luôn cả người nữ. Cho nên Miến Điện có số lượng tu sĩ lớn nhất toàn cầu, 800.000, trong đó khoảng 450.000 là tăng, 350.000 là đi. Thái Lan thì có khoảng gần 500.000 tăng ni, còn Việt Nam chúng ta chỉ có 54.000 nếu trừ số lượng các nhà sư Khmer ra, thì chúng ta chỉ mới có được 44.000 thôi, so với 93 triệu dân đó là con số quá nhỏ. Trên toàn nước Việt Nam chúng ta mới có được 18.447 ngôi chùa, gọi là chùa cho oách vậy, chứ thực ra đã có nhiều nơi là tỉnh thất niệm Phật đường với diện tích đó một vài trăm mét vuông, xây dựng bằng chất liệu thô sơ. Còn đang khi các nhà thờ ở phương Tây đó xây dựng bằng chất liệu bền vững, tức là bằng đá với mỹ thuật cao cấp và đẳng cấp thế giới. Nhật Bản tiếp thu Phật giáo khoảng thế kỷ thứ 8, tức là sau Việt Nam gần 9 thế kỷ. Nhật Bản có khoảng 46.000 ngôi chùa, tức là nhiều hơn Việt Nam gần gấp 3 lần, với tổng số 125 triệu dân. Và hiện nay Phật giáo Nhật Bản đang bị khủng hoảng lớn. Mà giờ Phật giáo Nhật Bản cho phép các nhà sư được lập gia đình, tức là có vợ và có con, thì trong số các con á, của nhà sư á, sẽ có một người con trai nói ngôi cha của mình. Khi cha qua đời đó thì người con trai đó sẽ trở thành là sư trụ trì. Ấy thế mà ngày nay đó Phật giáo Nhật Bản khủng hoảng là bởi vì á, 1/3 trên tổng số 45 ngôi chùa đó, con trai của các nhà sư không thích làm chủ trì nữa, cho nên chùa rơi vào tình trạng không có sư chủ trì. Thì làm sao có người hướng dẫn? Đó là khó khăn lớn. Chúng ta thử đặt câu hỏi, cái gì đã tạo ra tình trạng các Phật tử trẻ không đi chùa, các Phật tử trẻ có đi chùa thì không thích làm tu sĩ? Nó phải có nguyên do chứ. Đang khi nền minh triết Phật giáo rất hấp dẫn, rất bổ ích, có khả năng trị liệu thân bệnh, tâm bệnh và giúp cho mọi người phàm trở thành thánh nhân. Theo tôi đó, nguyên nhân quan trọng nhất là nghi thức đọc tụng tại các chùa toàn là bằng Hán Việt, mà phần lớn các tăng ni còn chưa hiểu vì không chịu đi học chữ Hán ở các trường Phật học. Khi mà thời kỳ Pháp và cai trị Việt Nam đó, các cha đặc biệt đó là linh mục Alexander Roth đã nỗ lực Latin hóa chữ Hán và chữ Nôm của Việt Nam đó trở thành tiếng Latin để ghi chép lại cách phát âm của người Việt, mà mục đích ban đầu của đó là để truyền đạo Công giáo tại Việt Nam. Bây giờ tiếng Việt Latin hóa đã trở thành quốc ngữ Việt Nam từ thời kỳ Pháp thuộc ra. Thì các nhà sư đó ít có người giỏi chữ Hán, cho nên đọc âm Hán Việt còn chưa hiểu, lấy đâu mà Phật tử hiểu? Mà đọc cái nông hiểu thì phải xem Phật đó là thần, là cầu nguyện hướng đến cái sự mâu nhiệm đó. Đang khi đó Đức Phật dạy rất rõ, đọc kinh là để mở trí tuệ. Nó giống như các toa thuốc đó mà, phải có toa thuốc do bác sĩ chỉ định, bệnh nhân uống đúng theo toa thuốc này thì bệnh hết. Thế bây giờ mình đọc mình không hiểu, làm sao thực tập? Từ đó chỉ dừng lại tín ngưỡng thôi. Và khi đó có các tôn giáo khác vận động hỗ trợ tài chính, hỗ trợ nghề nghiệp, cho đi học ngoại ngữ miễn phí, thì bằng cái tình người đó, rất nhiều người đã từ bỏ đạo Phật, cho là tín đồ của các tôn giáo. Đây là trường hợp đã xảy ra với Nhật Bản và Hàn Quốc, và đang xảy ra đối với Việt Nam. 20 năm trở lại đây đó, thì Công giáo có chính sách mới, cái hỗ trợ về tài chính đó chỉ là phần phụ thôi, mà quan trọng nhất là bằng con đường hôn nhân. Đang khi đó, tín đồ của Công giáo phải trải qua 11 lớp giáo lý từ tuổi mầm non đến lớp 12 bắt buộc cho ngày chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra đó, học thêm lớp giáo lý hôn nhân thì mới được tiến hành thánh lễ hôn phối tại nhà thờ. Thì kiến thức về Chúa Giêsu, những lời dạy Chúa Giêsu, rồi những môn thần học của Công giáo, cũng như là cách làm vợ làm chồng, họ rất là nắm vững. Đang khi phần lớn các Phật tử chúng ta không biết gì hết về những điều Phật dạy sâu sắc hơn những điều đó ở trong kinh Phật, thì lấy đâu hướng dẫn con em của mình? Từ đó, khi mà các cháu lớn lên mà vốn từ nhỏ không đi chùa, thì các cháu chỉ có hiểu lơ mơ những cái câu là đạo nào cũng dạy người ta lấy đắc làm đồng, thì chỉ cần chiêu dụ bằng sức ép của con tim mà người bạn đời trong tương lai đó là theo đạo Công giáo, Tin lành Hồi giáo đó, thì phần lớn các Phật tử lơ thơ mơ của Phật giáo Việt Nam bỏ đạo Phật và trở thành tín hữu của Công giáo và tương lai. Thống kê của Hội đồng Giám mục Châu Á và Hội đồng Giám mục Việt Nam đó về việc cải đạo, tức là từ bỏ đạo Phật gốc đi theo Công giáo đó, chiếm 70% của tổng số cải đạo từ các nguyên nhân khác. Kể từ lúc giác ngộ vào tuổi 35 cho đến lúc qua đời ở tuổi 80 đó, suốt 45 năm đó đó, Đức Phật đó 6 giờ sáng là đi vào thôn xóm, mỗi ngày đi một hướng khác nhau, đến 3 giờ chiều mới quay trở về chùa. Thì suốt á 8 tiếng đó Đức Phật á, gặp những nhóm nhỏ, từ lúc vài ba người, vài chục người, chia sẻ chân lý, hướng dẫn Phật pháp, giúp họ trở thành Phật tử. Chỉ có 3 tháng an cư, và mùa mưa đó, đi đến đi lui nó không tiện, côn trùng phát sinh nhiều, dễ giẫm đạp, thì Đức Phật đó dành thời gian đó cho việc đào tạo tăng ni tài ở tại chùa. Còn 9 tháng đó là làm Phật sự không mệt mỏi. Và với 45 năm đó, Đức Phật đã để lại khoảng gần 18.000 bài kinh Pali, 18.000 bài kinh Sanskrit tương đương, và khoảng 2.000 các bài kinh Đại Thừa. Tổng cộng lại là chúng ta có hiện nay đó là khoảng 38.000 bài kinh. Trên thực tế đó, thì do Đạo Phật Pháp Môn do Trung Quốc lập ra, chỉ chọn 1-3 bài kinh thôi. Các tăng ni và Phật tử suốt cả một kiếp người chỉ có đọc tụng 1-3 bài kinh đó, từ đó dẫn đến tình trạng mù chữ Phật Pháp tập thể. Đăng ký Đức Phật dạy chúng ta phải thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Đó là cái bài mà mình kết thúc mà mỗi khóa kinh, quý vị nhớ không ạ? Thâm nhập là hiểu sâu sắc. Kinh tạng là kho tàng chân lý. Suốt 45 năm Đức Phật dạy, chứ đâu Phật đó là một kinh hay là ba kinh đâu. Để có được trí tuệ như biển lớn. Nhưng trên thực tế là nhiều tăng ni, nhất là tăng ni tu tập theo Tịnh Độ Tông cực đoan của Trung Hoa đó, chỉ dạng người ta tu hoặc là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ thôi, và xem đó là chuyên tu, rồi khuyên ta chỉ niệm Phật A Di Đà, xem đó là chuyên niệm. Bằng cách này là Phật giáo dạy chết, bởi vì cái trình độ tu học của Phật tử nó giới hạn trong 3 bài kinh đó Phật, ngoài 3 bài kinh đó ra không biết gì hết. Đăng ký Đức Phật dạy về hôn nhân nè, tình yêu nè, rồi hòa bình thế giới nè, quản trị đất nước nè, nguyên tắc làm vua nè, nguyên tắc tạo dựng công bằng xã hội dân chủ nè, rồi hóa giải hận thù nè, hòa giải dân tộc nè, rồi bảo vệ môi trường nè, rồi tiêu chí làm ăn kinh tế phát triển bền vững nè. Đức Phật dạy tất tần tật mọi thứ mà các ngành học hiện đại ở các trường đại học á, cho đến khoảng thế kỷ thứ 17 mới bắt đầu, còn Đức Phật đã dạy 26 thế kỷ trước rồi. Các pháp môn khác cũng dạy có một bài kinh thôi, suốt cả một kiếp người có một bài kinh. Trong thời xưa thì có thể chấp nhận được, vì thời xưa đó để ra một ấn bản kinh đó, quý vị biết là tốn tiền cưng cốt lắm. Mỗi một trang kinh đó phải nhờ thợ điêu khắc á, trung bình mất 4 ngày, mỗi ngày làm việc trung bình 10 tiếng. Một quyển kinh 100 trang thì chúng ta phải có 100 bản khắc cổ đó, và in là in bằng tay thế này, cho nên cái số lượng bản này rất là giới hạn, thì phải chọn ra 1-2 bài kinh tiêu biểu nhất thôi, chứ nhiều quá kinh tế tiền bạc đâu chịu cho nổi. Cái thời công nghệ 4.0 này, chúng ta có kinh dưới dạng sách, kinh dạng âm thanh do Chùa Giác Ngộ thực hiện vào năm 2004, âm thanh hóa toàn bộ lời Phật dạy, hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần có một mạng nối kết internet, quý vị vào chùa giác ngộ.com hoặc là phatam.com, bấm vào một đại tạng kinh, tha hồ mà nghe các giọng đọc của các phát thanh viên và diễn viên lồng tiếng của đài truyền hình, đài phát thanh thành phố Hồ Chí Minh, rất chuyên nghiệp. Chùa phải tốn một cái khoản tiền rất lớn để tạo ra sách nối kinh của Phật giáo phục vụ miễn phí, nhưng rất tiếc là số lượng người truy cập vẫn còn rất khiêm tốn, bởi vì ta quen với cái văn hóa tu một kinh đến ba kinh thôi. Nói như vậy, tôi hoàn toàn không có dụng ý phê phán bất cứ pháp môn nào. Ý tôi muốn nói, cách truyền bá đạo Phật của Đức Phật đó là một đạo Phật buffet, gồm có 38.000 món, mỗi một bài kinh là một món ha. Buffet của Đức Phật là 38.000 món, đang khi các thầy tu á, tu theo pháp môn á, chỉ có ăn theo công thức gạo lứt búa mẹ, tức là 1-2 món ăn trọn một kiếp người. Thì về phương diện thực dưỡng á, thì cái gì mà chúng ta ăn thường xuyên thì thấy dư thừa, cái chúng ta không ăn là thiếu. Cái đó không phải là khoa học trong ẩm thực. Do đó thầy khuyên các quý Phật tử, dầu tu theo pháp môn nào, thầy của mình, sư cô của mình có cực đoan cấm mình không được đọc kinh này, không được có ghi, chứ đọc được cái bài kinh pháp môn thôi, thì chúng ta biết đó là cách dạy ngược lại với Đức Phật. Chúng ta không chống thầy mình, thì thầy mình đó được đào tạo bởi sư ông, xong rồi được đào tạo bởi sư tổ được đào tạo bởi sư cố được đào tạo bằng sư tố cố tổ đó, từ thế này sang thế khác cứ như thế thôi. Mà ta không thèm đặt vấn đề tại sao nó như vậy. Như tôi đã nói đó, cái thời xưa khắc bản tốn quá nhiều tiền, mà nếu không có được vua bảo trợ cái tiền đó mà làm, nhà chùa làm việc có tiền, mà thuê nghệ nhân điêu khắc, rồi là xong rồi là in một bản nháp, rồi sau đó là in nhiều bản, mỗi một bản như vậy là tiền nhiều lắm. Cho nên phải chọn cái bài kinh mà mình tâm đắc nhất. Còn thời này mà tiếp tục như thế là Phật giáo vậy chứ. Công giáo đó chia kinh của họ đó ra là ba nhóm: kinh thánh cụ ước của Do Thái giáo, kinh thánh tăng ước của Chúa Giêsu dạy trong 3 năm cho đến lúc bị tuyên án tử hình ở tuổi 33, và lời dạy của thánh tông đồ, cụ thể là thánh Phaolô. 3 năm nữa được đánh dấu là năm A, năm B, năm C, mỗi năm có 48 tuần lễ. Đúng 3 năm sau đó thì 3 bài đọc tụng đó mới được lặp lại. Cho nên á, từ linh mục cho đến các giáo dân không có cảm giác nhàm chán. Nhờ có được giải thích là sâu sắc cỡ nào đi nữa, sau 3 năm là sao mình nhớ được. Cho nên 3 năm quay trở lại cái bài kinh đó mình cảm thấy nó mới. Còn tu theo pháp môn á, suốt cả một kiếp người quý vị đọc một bài kinh á, thì chưa đọc quý vị có cảm giác đã biết rồi, đọc như là một cái máy lạc thôi, giống một con vẹt thôi, mà không quan tâm đến nội dung triết lý của bài kinh đó. Đức Phật dạy cái gì, hoặc là mình tu nó nhiều năm về cái nội dung đó rồi, mình đã đạt được cái giá trị đó rồi, mình không chịu phát huy thêm những cái bài kinh khác mà vốn nó có chức năng trị liệu các nỗi khổ niềm đau khác, thì chúng ta mất cơ hội để hoàn thiện bản thân. Thấy rõ các giới hạn này, 25 năm trước, lúc đó thầy được 24 tuổi, khi được bổ nhiệm chủ trì trẻ nhất trên toàn nước, thì thầy đã tiến hành sưu tầm các bản dịch và tổng hợp lại 49 bài kinh, gồm có 1.000 trang, trình bày một đạo Phật từ thấp đến cao, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Thì quyển này là được tái bản cũng nhiều lần lắm rồi. Đến năm 2011 á, thì thầy phiên dịch và xuất bản quyển Kinh Phật cho người bắt đầu. 2013 đó thì phiên dịch và xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia, gồm 64 bài kinh, chia làm các nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh về triết lý, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, và các kinh tịnh độ. Năm 2018 đó thì tách ra từ các nghi thức đó đó, các quyển Kinh Phật về thiền, về chuyển hóa, Kinh Phật về gia đình và xã hội, về đạo đức và xã hội, để cho nó gọn bớt. Rất mong các quý Phật tử thương chính mình, dầu đi theo một pháp môn nào đó, mình được hướng dẫn chỉ đọc tụng 1-2 bài kinh thôi, chúng ta biết đó không đúng với tinh thần Phật dạy. Chúng ta phải thương mình bằng cách tự đọc thêm các bài kinh đó tại nhà. Về chùa do thầy chủ trì quyết định, mà thầy chủ trì phán cái câu chỉ đọc kinh A Di Đà thì mình làm sao đọc kinh khác được, phải không ạ? Chúng ta phải đọc thêm. Khi đọc thêm các bài kinh mà thầy vừa nêu đó, quý vị sẽ thấy là những vấn đề của xã hội Việt Nam và thế giới hiện đại này, bao gồm các vấn nạn và giải pháp, đã được Đức Phật quan tâm 26 thế kỷ trước rồi. Đức Phật xứng đáng là thầy của chúng ta. Và là Phật tử, chúng ta nên hãnh diện tự hào về điều đó. Về phương diện minh triết đó, các tôn giáo phương Tây bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, Bà La Môn giáo và Nho giáo, chưa có tôn giáo nào đó được xem là triết học, ngoại trừ đó Nho giáo. Thì Nho giáo nó lẫn lộn giữa tôn giáo và chính trị chứ không phải là triết học. Và sau này đó, bên triết học ta mở ra một cái mảng mới là triết học và chính trị. Là từ triết học chính trị ta tách ra đó là khoa học chính trị, political science, rồi triết học chính trị là philosophy of politics. Thì lúc đó đó Nho giáo được nghiên cứu dưới góc độ là các học thuyết chính trị. Đang khi đạo Phật á, từ xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục, rồi đạo đức và tâm linh, phương diện nào Đức Phật cũng dạy trước, đi trước, sâu sắc, hệ thống, bài bản, cho đến bây giờ vẫn còn thích ứng. Giờ rất tiếc đó, do cách hành đạo của Tăng Ni kém hiệu quả, dân số Phật tử tại các nước tự xưng là đại thừa như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, mất dần số lượng tín đồ. Cho nên ba lãnh đạo của quỹ đạo Phật ngày này, xin lỗi, ba lãnh đạo của đạo tràng đạo Phật ngày nay ở Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội đó, Hưng Yên, đều có các quyển kinh mà thầy vừa nêu. Quý vị nên nhận vì đó là kinh ấn tống, và thầy phiên dịch bằng một văn phong Việt Nam rất hiện đại. Dĩ nhiên đó, 60% tiếng Việt có gốc rễ từ chữ Hán, do chúng ta bị Trung Quốc đồ hộ 1000 năm xóa chữ viết độc lập của Việt Nam đi và Trung Quốc hóa tiếng Việt. Thì chúng ta tìm ra tức là những cái từ Việt thuần Việt đó để thay thế 60% Hán Việt đó không phải là chuyện dễ. Nó đòi hỏi đến là hàng thế kỷ nếu chúng ta nỗ lực tập thể tạo ra từ mới để thay thế. Thì để vượt qua cái khó khăn đó đó, thì trong các bản dịch của thầy, thầy sử dụng các chữ Hán đã được Việt hóa, tức là nó được sử dụng thông dụng đến độ thể nghe đến là hiểu được, để thay thế các chữ Hán cổ thế thôi. Ví dụ như khái niệm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là năm uẩn, đúng không ạ? Đảm bảo quý vị đó, ngay cả các tiến sĩ người Trung Hoa mà không học Phật học đó, đọc như đó không biết đó là cái gì. Đầu chữ Hán á, bởi vì chữ Hán nó có hai chữ Hán, Hán cổ và Hán hiện đại. Hán đại gọi là Bạch Thoại, và cái phát âm của Bắc Kinh đó được xem đó là quốc ngữ, nó gọi là tiếng phổ thông. Nó tiếng phổ thông tức là cái cách phát âm chung thôi, chỉ còn mỗi tỉnh của Trung Quốc á cũng là một chữ Hán đó phát âm một kiểu khác nhau. Ví dụ như Hán Việt chúng ta gọi là ngã, ha, tức là tôi, thì tiếng phổ thông phiên âm đó là quọ. Tiếng Quảng á đọc âm á là ngọ, còn Triều Châu á phát âm là qua, nhưng mà viết là cùng một chữ Hán giống nhau thôi. Đó là cách cai trị thống nhất của Trung Quốc đối với các nước chư hầu và các nước thuộc địa. Thì bây giờ đổi lại thành những cái từ Hán Việt đã được Việt hóa, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đổi lại là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. 10 chữ này đó đều là chữ Hán hết á, nhưng mà quý vị nghe là hiểu được liền, phải không ạ? Thân thể ai không biết, phải không ạ? hoặc là cơ thể hay là thân thể. Còn cảm giác ai không biết, tri giác ai không biết, tâm tư ai không biết, nhận thức ai không biết. Còn biết sâu hay biết cạn nó lệ thuộc vào cái trình độ nhận thức. Chứ còn nghe sơ qua là chúng ta hiểu, không phải tra từ điển. Đó là cách để vượt qua rào cản Hán Việt trong các bản đọc tụng kinh điển tiếng Việt tại Việt Nam. Tôi đã có rất nhiều lần kiến nghị với giáo hội trung ương nhưng vẫn không đi tới đâu. Giáo hội vẫn tiếp tục sử dụng nghi thức Hán Việt phiên âm từ cái nghi thức của người Trung Hoa. Chúng ta mới sử dụng khoảng 70% của nghi thức người Trung Hoa thôi, cho nên nghi thức đọc tụng tại các chùa Việt Nam. Và các nghi thức đó đó, buổi khuya là thần chú Thủ Lăng Nghiêm, buổi trưa đó là cúng ngọ, tức là cúng dường cho các đức Phật, buổi chiều là cúng cho 10 lời câu hồn, buổi tối được gọi là khóa kinh tịnh độ, bao gồm kinh A Di Đà cho cầu siêu, kinh Phổ Môn dành cho cầu an. Mỗi tháng 2 lần là có thêm nghi thức là hồng danh sám pháp do người Trung Quốc biên soạn hết. Suốt một kiếp người trải qua gần 20 thế kỷ, người tu tịnh độ tại Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên chỉ đọc qua chương ấy thôi. Gần đây thì Hòa Thượng Tịnh Không, người Đài Loan đó, thì bổ sung thêm kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán của Vô Lượng Thọ dành cho các đệ tử tu tịnh độ theo sự hướng dẫn của Hòa Thượng. Trên đồng chí bài kinh đó, thì quý vị làm sao biết Đức Phật dạy về công bằng bình đẳng xã hội, bình đẳng giới tính, rồi dân chủ, nhân quyền, rồi hòa bình thế giới, quản trị đất nước, nghệ thuật làm vua, nghệ thuật phát triển đất nước, và tình yêu, hôn nhân. Đức Phật dạy đầy đủ hết tất cả những thứ này. Vì chúng ta nên nhớ, trước khi làm Phật, Thái tử Tất Đạt Đa là một nhà chính trị. Và thái tử ngày xưa đều phải giỏi văn và võ. Võ thì học võ thuật và binh pháp để bảo vệ đất nước. Còn văn là để học tôn giáo và chức học. Nên nó khác với cái kiểu học văn thì làm quan của Việt Nam vốn ảnh hưởng từ Trung Hoa. Đi học để làm quan, và làm quan là để xóa cái nghèo. Và Đức Phật đã từng có vợ là con chúa Giê-xu Đà La, có đứa con trai là hoàng tử La Hầu La. Mặc dù hôn nhân á của ngài với công chúa diễn ra đó mới khoảng một năm thôi, cho nên bằng tự giác đó, Đức Phật đã soi sáng các hoạt động gia đình, xã hội, quan hệ chủ lao động, hợp tác lao động, quan hệ lãnh đạo đất nước và người dân, quan hệ lãnh đạo tôn giáo và tín đồ. Đức Phật quy định rất rõ, rất chi tiết trong kinh Thiện Sinh, tức là nghệ thuật hay là kỹ năng sống lành. Thì trong các quyển kinh do thầy phiên dịch và biên tập đó đều có các bài kinh này. Phải đọc mười mấy ngàn bài kinh, chọn lựa ra những bài kinh tiêu biểu đó, vì biết là phát phả lắm đó. Phải mất 2 năm trời để đọc và dịch lại. Thì cái công việc của người tu học Phật là gì? Chịu khó mở kinh ra hoạt động hoạt tụng để mở mang trí tuệ, không thỏa mãn mà dừng lại ở phương diện tín ngưỡng. Thì đó chỉ là cái vỏ của đạo Phật thôi. Thế giới phương Tây đến với đạo Phật ngày nay là nhờ triết lý của đạo Phật. Nhưng mà khi mà họ về châu Á, nơi mà cái nôi sản sinh ra đạo Phật đó, thì họ rất ngạc nhiên tại sao tín đồ Phật giáo ở châu Á thì quá mê tín, còn trước đó Phật quá cao siêu, họ hình dung được tại sao nó như thế. Là bởi vì ở tại châu Á, ảnh hưởng của Nho giáo Trung Hoa, Bà La Môn giáo của Ấn Độ lớn quá, lớn đến độ đó nhiều tăng ni đó vay mượn tín ngưỡng của những tôn giáo này đưa vào trong đạo Phật, và làm cho Phật tử ngộ nhận rằng đó, nó là phần cốt lõi của đạo Phật. Thực ra đó, theo thầy đó, nó chỉ là các sợi dây trùng gửi bám lên thân cây bồ đề của đạo Phật thôi. Khi nhận diện ra các vấn đề này thì các quý Phật tử đừng nên bị sốc. Nhiều người ta đấu tố thầy Nhật Từ á, cho nói là thầy Nhật Từ này đó giảng đạo theo kiểu làm cho chúng tôi hoang mang. Hồi nào giờ tôi không biết gì vấn đề này hết thì tâm tôi bình an, bây giờ tôi biết rồi thì nên tôi bị hoang mang. Cái đó nói như vậy đó là không đúng, là phải cảm ơn thầy Nhật Từ chứ. Trước đây mình biết chưa toàn diện, chưa đúng. Bây giờ mình biết được toàn diện thì đúng, thì mình không có tiếp tục đi trên con đường giới hạn đó nữa, mở rộng ra thêm ngoài tín ngưỡng mà quý vị tiếp tục lên đi, thì phải tăng trưởng trí tuệ, thực tập thiền định, phát triển đạo đức. Vì đây là ba trụ cột tâm linh quan trọng nhất của đạo Phật. Chừng nào á thầy Nhật Từ đạp đổ hết tất cả các pháp môn, đề ra pháp môn của mình á, thì vì nó thế được. Còn ở đây đó, thầy Nhật Từ chỉ tôn vinh Đức Phật để làm cho nhiều người hiểu Đức Phật qua chân lý của Ngài và những đóng góp không mệt mỏi của Ngài trong suốt 45 năm. Còn đạo Phật pháp môn do các tổ Trung Quốc thành lập từ thế kỷ thứ tư cho đến thế kỷ thứ 10 Tây lịch đó, là bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa thờ tổ tiên. Trong nền văn hóa tổ tiên mà hiện nay Việt Nam chúng ta đang ảnh hưởng á, thì con á nhớ đến cha mẹ, cha mẹ thì nhớ đến ông bà, phần lớn á chúng ta nhớ được hai đời thôi. Còn những gia đình nào mà mỗi thế hệ đó đều hôn nhân ở tuổi 20 thì đến tuổi 60 mới có cháu cố, cái dạng nó hiếm lắm. Chứ còn trong một gia đình thì có ba thế hệ, chúng ta nhớ đến cha mẹ và ông nội bà nội, ông ngoại ngoại mình, ít có người nhớ đến ông cố bà cố. Vì ông cố bà cố mình đã chết rồi mình mới ra đời. Thì trong nền văn hóa tổ sư gồm các pháp môn Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông, tức là 10 tông phái chính của Phật giáo Trung Quốc đó, chúng ta biết đạo Phật thông qua tổ sư. Tổ sư đó dạy bài kinh nào chúng ta biết bài kinh đó thôi. Còn không dạy bài kinh đó, không chú trung bài kinh đó, chúng ta không được quyền đọc tụng các bài kinh khác. Thì đó là cách lập đạo mà thầy thường nói, nó giống như là dùng cái ống nhòm để nhìn một đối vật nào đó. Thì khi mình tập trung một con mắt là mình nheo một con mắt lại, mở một con mắt thật to, chúng ta thấy rõ hơn. Nhưng không thể nheo mắt lâu vì sẽ nhức đầu. Mà khi đạo Phật không phải là đạo Phật ống nhòm, đạo Phật nó giống như một cái bầu trời quang đãng, không có cái gì che lại hết á, chúng ta thấy được hết tất cả mọi thứ. Hồi nãy tôi nói đó là đạo Phật buffet gồm 38.000 món, mỗi một món tức là một bài kinh. Nếu một bài kinh mà trị bá bệnh như các vị tổ sư truyền bá đó, thì Đức Phật tốn công sức giảng 38.000 bài kinh làm gì cho nó mệt. Quý vị tin có phải không ạ? Giảng một bài thôi đủ rồi. Thực tế đó, Đức Phật giảng khoảng 84.000 bài kinh. Nhưng mà cái khả năng ký ức của người trùng tuyên là hay là có chừng đó mà. Nhớ được như thế là quá giỏi rồi. Vì thời Đức Phật là chưa có chữ viết, cho nên nó thuộc kinh là bằng trí nhớ. Mà trí nhớ nào cũng có giới hạn. Và theo lịch sử đó, mỗi ngày trung bình ở Đức Phật giảng 5 bài kinh. Mỗi năm là có 365 ngày. Và Đức Phật truyền bá chân lý là 45 năm. Nếu chúng ta làm bài toán nhân đó, 45 năm nhân cho 365 ngày, nhân cho mỗi ngày 5 bài kinh, chúng ta có con số 83.890 mấy bài kinh, tức là 84.000 pháp môn. Thực ra là 84.000 bài kinh, nhưng mà người Trung Hoa cố tình đổi thành pháp môn để tạo tiền đề cho việc thừa nhận 10 pháp môn do họ kể trước. Do đó các Phật tử càng đọc nhiều kinh chừng nào thì càng tốt chừng đó. Thì có những bài kinh trị tâm tham, có những bài kinh trị sự giận dữ, hận thù, quan trái, có những bài kinh dạy vượt qua si mê, có những bài kinh dạy vượt qua cố chấp, có những bài kinh vượt qua cảm xúc mũi lòng, rồi bích ước cảm xúc, đa sầu đa cảm, có những bài kinh dạy sự vượt qua tình trạng vô cảm, không thể có bài kinh nào trị bá bệnh. Đó là lý do mà Đức Phật phải giảng đến 84.000 bài kinh, mà bữa nay còn lại là 38.000 bài. Thì nói cái số liệu đơn giản như vậy để các quý Phật tử thấy, cả một kiếp người mà nếu mình chỉ đọc cái quyển nghi thức đọc tụng do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phiên âm vào năm 1964, mà vốn là được phiên âm từ nghi thức đọc tụng của người Trung Hoa, thì làm sao chúng ta hiểu toàn diện đạo Phật được? Không thể được. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy thoái số lượng Phật tử. Thứ hai đó là do giới hạn này nó dẫn đến cái tình trạng là các tăng ni không chịu làm đạo. Có nghĩa là mình chuyên tu mà, và được bôn phòng giá trị lên, chỉ cần lo chuyên tâm niệm Phật, chuyên tâm lại Phật, rồi chuyên tâm là trì chú, thì mọi thứ mọi gì được diễn ra hết, không làm gì hết. Là khi Đức Phật mỗi ngày đi vào xã hội tám thiết, các ông thầy tu đây chẳng có đi tiếng nào, ngồi ở chùa chờ ta đến, là làm sao mà có quần chúng được, không thể tăng trưởng dân số Phật tử được. Chúng ta phải nôn gương Đức Phật. Đức Phật làm việc không mệt mỏi, cho đến trước khi nhắm mắt liền của đời, Đức Phật vẫn còn giảng kinh. Khi mà quý vị hiểu được những lịch sử đó, quý vị sẽ thấy là nhân cách đóng góp không mệt mỏi như Đức Phật là chưa từng có trong bất kỳ một vị đạo sư thuộc các tôn giáo nào. Và lấy các vị thầy, các vị ni so sánh với Đức Phật đó, thì chúng ta thấy là thua xa. Trước khi đi tu, Đức Phật đó là một nhà giáo dục giỏi, một nhà chính trị giỏi rồi nhé. Vì Đức Phật học với các vị thầy giỏi nhất của nước Ấn Độ. Và sách sử mô tả đó là chừng một tháng là các ông thầy đó phải cáo lui vì không còn cái gì để dạy nữa. Đức Phật thông minh đến thế. Đang khi phần lớn bây giờ tăng ni xuất thân từ gia đình nghèo, ở nhà từ nhỏ không được học, vô chùa mà nếu không chịu khó đi đến trường Phật học nữa thì thôi bù chữ Phật Pháp luôn, rồi chuyện thế gian cũng không hiểu gì hết, thì lấy đâu mà làm đạo. Còn Đức Phật á, là giỏi chuyện đời, giỏi chuyện chính trị, giỏi chuyện giáo dục. Khi giác ngộ bằng trí tuệ siêu tuyệt vô sư của Ngài đó, đã làm cho Ngài chói sáng như là mặt trời, còn lãnh đạo các tôn giáo khác chỉ là các vầng sao thôi. Chúng ta không phải là mình đệ tử Phật mà mình ca ngợi Phật, mà thật sự là vậy đó. Chúa Giêsu Kitô xuất thân từ một gia đình nông phu nghèo khó, sinh ra ở máng cỏ. Ngài Mohammed là sáng lập ra đạo Hồi đó thì cũng từ thành phần bình dân. Còn các đạo sĩ Bà La Môn là xuất thân từ giai cấp Bà La Môn, thì đẳng cấp xã hội là cao hơn những người tín đồ. Đó là trường hợp ngoại lệ thôi. Còn phần lớn những người sáng lập ra các tôn giáo đều xuất thân từ giới bình dân. Riêng Đức Phật Thích Ca vừa là nhà chính trị, vừa là nhà giáo dục trước khi đi tu. Cho nên cách thức làm đạo của Đức Phật đó là mở trí tuệ. Từ đó trong kinh mới mô tả ba hình ảnh về giá trị đóng góp của Đức Phật là gì: như dựng đứng lên những gì mà trước đây nó bị ngã xuống, nó dựng đứng lên như thế này, tức là làm mới. Như lật ngửa lên những gì mà trước đây bị ấp xuống, như đem ánh sáng vào trong bóng tối để chúng ta tận mắt nhìn thấy. Đó là giá trị đóng góp của Đức Phật, được kinh điển Pali mô tả bằng ba hình ảnh đó. Do đó thầy rất mong các quý Phật tử tham gia vào đạo tràng. Mỗi đạo tràng đó thì có tối thiểu 6 ban: ban tổ chức khóa tu, ban thanh thiếu niên, ban hậu cần, ban hộ niệm, ban truyền thông, ban từ thiện. Thì 6 ban này đó, mỗi một ban có tối thiểu là 20 thành viên, gồm có trưởng ban, các phó ban, ủy viên thường trực, ủy viên thường, nối kết nhau, phân công trách nhiệm, phân công phận sự, để đóng góp cho sự phát triển ngôi chùa mà chúng ta có cơ hội đến tu học, chứ không phải là để phục vụ cho thầy Nhật Tân. Hai cái này nó khác nhau dữ lắm nha. Lập ra đạo tràng đạo Phật ngày nay để các thành viên tham gia vào đó, khi sinh hoạt ở ngôi chùa nào đó thì làm cho ngôi chùa đó ngày càng phát triển lên, chứ không phải tôn vinh thầy, phải tôn vinh vị trụ trì ở tại địa phương đó. Chúng ta phải nhớ cái chủ trương đó là thống nhất. Và bằng cách này đó thì ngôi chùa đó sẽ có 3 thành phần đến tham gia sinh hoạt tu học: mầm non thiếu nhi, với khóa tu Búp Sen Từ Bi, rồi thanh thiếu niên sinh viên học sinh với khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, trung niên và lão niên với khóa tu An Lạc. Ngoài ra ở chùa Giác Ngộ một tháng còn có ba ngày tu thiền Vipassana, tức là thiền minh sát của Đức Phật dạy. Thì mỗi một khóa tu á, thay vì các chùa thường tổ chức một ngày thì chùa Giác Ngộ làm còn có nửa ngày thôi. Nửa ngày là đã đủ rồi. Nửa ngày còn lại trong ngày chủ nhật, quý vị có thể đóng góp phụng sự cho các thành viên trong gia đình để thể hiện trách nhiệm gia vụ và đóng góp xã hội, tức là nhập thế. Và ta hiện đại này đó, thời gian là vàng bạc, thỉnh thoảng chúng ta mới tổ chức những khóa tu tập trung vài ngày để xả stress, thư giãn, đào sâu vào việc tu học Phật, tái tạo năng lượng hạnh phúc, rồi quân bình với cái giá trị vật chất mà chúng ta vật vã đấu tranh để có được trong 6 tháng hoặc là 1 năm. Thế rồi khóa tu tập trung 7 ngày đó chỉ nên tham gia mỗi năm 2 lần là nhiều, mỗi lần cách nhau trung bình 6 tháng. Chỉ nếu quý vị tham gia quá nhiều những khóa tu như thế đó thì quý vị sẽ nghiện không gian an lạc. Vì ở khóa tu mình không có nghe chuyện thị phi, không sử dụng điện thoại, không sử dụng internet, thậm chí là hạn chế tối đa việc truyền thông bằng miệng, truyền thông bằng viết giấy, thì tự động các phiền não nó rơi rụng hết, tâm mình được bình an lắm. Đó là bình an có điều kiện. Rồi khi trở lại với gia đình, tham gia lại với cuộc sống đó, thì chúng ta phải tiếp xúc, gặp rất nhiều các phiền não. Và quan trọng nhất theo Đức Phật đó, là trong tiếp xúc tương quan với người khác mà chúng ta vẫn được hạnh phúc, đó là tiến bộ trong tu. Cho nên không nên nghiện các khóa tu dài ngày, đó là tu trung đạo theo Đức Phật. Như vậy một Phật tử thuần thành đã phải đạt được 3 phương diện. Thứ nhất là học Phật căn bản, còn đến đây đến chỗ càng tốt nữa. Thứ hai đó là tu Phật, tức là ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Và thứ ba đó là làm Phật sự và thiện sự. Thì mỗi người tự đánh giá lại đi, là chúng ta đã đạt được phần nào trong 3 phần này, phần nào thiếu thì phải bổ sung. Đó là cách truyền bá đạo Phật của Đức Phật Thích Ca trong thời đại của Ngài. Mà các đệ tử điển hình nhất á, về tăng á, thì có 10 vị, ni thì có 10 vị, cư sĩ nam có 10 vị, nổi tiếng nhất là Cấp Cô Đồng, cư sĩ nữ có 10 vị, nổi tiếng nhất là Visakha. Cả hai đều là triều phú, và qua đời vẫn tiếp tục với tư cách là triều phú bảo trợ cho các chương trình tu học Phật. Thế nên các vị đó rất nhân động đến chùa nghe Phật giảng mỗi ngày, rồi tu Phật mỗi ngày và làm Phật sự mỗi ngày, cho đến lúc chết thì mới tạm ngừng, kiếp sau tái sanh tiếp tục. 10 tháng là trở thành một cô cậu bé mới. Thì chúng ta phải nắm rõ được các cái nguyên tắc đó, các cái sự kiện lịch sử đó, để tu học có kết quả. Còn mà không á, chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ tín ngưỡng thôi, mà tín ngưỡng nó thuộc về các tôn giáo nhất thần và đa thần, không thuộc đạo Phật nhé. Tại vì thời gian có giới hạn, thầy không giải thích hết được. Đối với các tăng ni theo học chương trình cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học, mà thầy có cơ hội hướng dẫn á, thì mới nói rõ là tại sao, trong bối cảnh nào Phật giáo Đại thừa ra đời, rồi trường phái Đại thừa nào đã sáng tác ra các bài kinh nào, mục đích đó để làm gì? Tại sao khi sáng tác đó thì các vị tổ đó không nhân danh là chính mình mà phải nhân danh là Phật, dựng lại một cái câu chuyện lịch sử cách đó 700 năm, 800 năm, 900 năm nhân danh là Phật hết. Có pháp hội do Phật nói, rồi có người nghe, có người hỏi, rồi có nội dung trả lời, mà thực ra là các tổ viết. Thì cái này đó về phương diện của văn bản học có những bằng chứng lịch sử không thể chối cãi. Nhờ đối với Phật tử tại gia thì chúng ta không cần biết nhiều về cái đó, chỉ cần quan tâm đó là các bài kinh đó khi thực tập theo chúng ta được lệ là cái gì. Dù là Phật nói không Phật nói không quan trọng nữa, mà quan trọng đó thực tập theo chúng ta giải phóng được nỗi khổ niềm đau nào và trong tình huống nào chúng ta thực tập bài kinh đó. Còn nếu mà không hiểu được như thế nha, tôi hoài hết năm này tháng nọ, một thập niên, hai thập niên, ba thập niên mà không có tiến bộ thì tôi không đúng cách. Lúc đầu thầy tính là dành trọn vẹn thời gian cho vấn đáp, nhưng vì nói về tầm quan trọng tham gia Phật sự đó, cho nên thầy phải nói các cái phương diện để chúng ta thấy được cái toàn cảnh của Phật giáo, những giới hạn của nó so với cách mà Đức Phật truyền đạo. Để quý vị phải tự lên như có tinh thần nhiệt tình hơn, gắn kết với Phật giáo hơn, tham gia với các ngôi chùa nhiều hơn, đóng góp công sức, chắc xám, thời gian, tiền bạc của mình hơn cho việc mang Phật giáo vào trong đời sống, trong đó có con cháu của mình được hưởng lợi, đó là hạnh phúc và khép lại khổ đau.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển vững tay tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển vững tay tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.